Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô, trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ phân tích về bản chất của pháp trong sự so sánh đối chiếu giữa quan điểm của các triết học tại Ấn Độ và quan điểm của Phật giáo nói chung. Trong phần chương 1 này của Thành Chỉ Thức Luận, mối quan tâm đặc biệt là cung cấp cho chúng ta một bản đồ tóm tắt về quan điểm pháp của các triết thuyết. Trên nền tảng đó phân tích các luận điểm trên là sai lầm. Trước khi đi vào phần phân tích thì ta điểm qua quan điểm khái quát của Phật giáo về pháp. Khái niệm của pháp ở trong đạo Phật, như chúng ta đã biết và học nhiều lần, có thể được chia làm hai nhóm. Nhóm đầu gọi là chánh pháp, nhóm hai chỉ chung cho mọi sự vật hiện tượng. Khi ta phân tích một cách chi tiết thì pháp tức là Dhamma nó đến 13 nghĩa. Dù số lượng nghĩa đứng từ các trường phái học thuyết có khác nhau, nhưng việc phân nhóm chúng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nhớ. Chánh pháp thì chỉ chung cho tất cả những giáo thuyết được Đức Phật trình bày thông qua Tứ Diệu Đế, Duyên Khể, Nhân Quả, Vô Thường, Vô Ngã, được xem như là những nền tảng căn bản của minh triết đạo Phật. Từ đó mà các pháp môn có mặt như là một hệ thống hóa theo dạng phân tích một cách chuyên sâu về những giáo pháp mà các vị khai tổ của pháp môn này xem là tâm đắc với mình nhất. Như vậy các pháp môn chỉ là một phần rất nhỏ của chánh pháp thôi, mà phần lớn phát triển ở trong phần bát chánh đạo, đặc biệt là chi phần giác ngộ chánh niệm. Ví dụ thiền tâm là phần nhấn mạnh và triển khai về chánh niệm. Niệm Phật tông trong giai đoạn đầu nó dựa theo kinh A Di Đà, nhớ tâm bất loạn, là cũng phát huy cái phần chánh niệm này. Mật tông với thân khẩu ý tương đương thanh tịnh cũng là cái phần triển khai từ chánh niệm này. Còn các hỗ trợ về phương diện tu phước là nhằm để cho các hành giả đạt được cái phần dấn thân để phục vụ đó. Cho nên nói về chánh pháp thì hệ thống có phần khác biệt, và do vậy không nên xem chánh pháp nào là cao, chánh pháp nào là thấp. Ứng cơ, khế lý có tác dụng trị liệu trong những tình huống cụ thể thì được gọi là chánh pháp. Còn không khế lý, không ứng cơ thì giáo pháp chính được sử dụng sai cũng trở thành phản tác dụng. Nhóm thứ hai chỉ chung cho mọi sự và hiện tượng gồm có tâm vương, tâm sở, sắc pháp, mà ta sẽ có dịp học trong các bài kệ về sau của Thành Chỉ Thức Luận. Quan niệm của Phật giáo về bản chất của pháp là giả hữu, giả danh, Giả hữu là vì không có bất cứ một sự vật hiện tượng nào tự tồn tại trong tự thân của nó mà không nương vào sự tác động đa chiều của các sự vật tạo nên nó, xung quanh nó, tác động đến nó hay là nó tác động đến chúng. Như vậy khái niệm được gọi là giả đó, nó khác với cái cách ta hiểu bây giờ giả và thực đối lập với nhau. Mà cái gì đó mang tính cách điều kiện duyên thì cái đó nó được xem như là những cái tổ hợp nối kết thôi. Mà bản chất của những tổ hợp nối kết đó, thì cái đó nó phải chịu cái quy luật của vô thường. Khi xác định cái gì chịu quy luật của vô thường thì cái đó nó được gọi là không tường tồn. Bản chất hữu thể hay là hiện hữu của mọi sự hiện tượng là giả định trên cơ sở của duyên, cho nên việc định danh của chúng cho từng sự vật cụ thể đó chỉ là phần giả danh thôi. Vì là giả danh cho nên ta không nên quá bận tâm về tất cả những cái tính từ được gắn kết, được lý giải hay là được chụp mũ lên trên chúng. Ví dụ câu chuyện Tăng Sâm giết người, nếu ta hiểu Tăng Sâm chỉ là một giả danh, vì là giả danh cho nên có thể có trường hợp 100 người, 50 người, 200 người được cha mẹ lúc mới sinh ra đặt tên là Tăng Sâm, vì từ này từ đó nó đẹp. Cho nên ta không nên đánh đồng cái danh xưng Tăng Sâm đó là cái duy nhất cho đứa con của mình, còn tất cả những người còn lại không ai được quyền và không ai được có cái tên này. Cho nên khi nghe nói Tăng Sâm giết người đó, lặp đến lần thứ ba trở lên, dầu cho người mẹ có biết được cá tính của con mình là đạo đức thiền lương, vẫn không tin những gì mình nghe từ lỗ tai, dẫn đến sự chấp trước có thực rằng con mình là sát thủ của một vụ án nào đó. Nếu mẹ của Tăng Sâm hiểu được cái tính cách giả danh thì bà sẽ hiểu được rằng là ngoài tên tôi đặt cho con tôi, những người mẹ, những người cha khác cũng được quyền đặt cho con họ đồng danh như vậy. Cho nên mỗi một cái định danh hay là một cái khái niệm cho một sự hiện tượng chỉ là giả định thôi. Do vì giả định nó được quyền có cái ứng dụng khác nhau. Và do vậy ta không nên dựa vào các cái khái niệm để xem nó như là cái thực thể của một sự vật. Khái niệm mà được định danh ở trên cái phần dụng của sự vật nào đó. Đối với giáo dục, cái viên phấn trắng, vàng, đỏ, xanh chỉ để phục vụ cho cái việc là viết bản, minh họa cho một cái gì đó thôi. Còn đối với các nhà nghiên cứu hóa học ấy, thì việc mổ xẻ cái viên phấn không phải với cái chức năng này, mà mục đích là họ coi phấn này được cấu tạo bởi gì, sử dụng phấn không có bụi ảnh hưởng gì đối với sức khỏe của người dạy sau một thời gian đứng lớp, và sử dụng phấn có bụi thì cái tác hại nó nhiều hơn bao nhiêu lần. Cái hóa chất mà mình cầm thường xuyên như thế này ở trên tay thì nó ảnh hưởng gì đến làn da. Hầu như là cái phần mà giả danh đó đã cho phép các nhà hóa chất nó phân tích từ cái góc độ dụng của chúng. Còn thể của chúng á, nó thì Phật giáo nó là giả hữu rồi. Như vậy ta có thể xác định rõ theo Phật học đó, thể của mọi sự vật hiện tượng là duyên hợp, dụng của mọi sự vật hiện tượng á là tùy duyên, một cái là duyên hợp, một cái tùy duyên. Đây là cái điểm khác nhau căn bản mà Thành Giới Thức Luận đã nêu ra trong việc phân tích quan điểm về thế giới quan của các triết thuyết khác. Bây giờ ta bắt đầu đi vào cái phần phân tích so sánh giữa quan điểm thể dụng của Pháp ở trong Đạo Phật và thể dụng của Pháp ở trong một số trường phái triết học khác nhau. Thứ nhất là số luận. Số luận là một trường phái chủ trương về nhị nguyên, hay còn gọi là nhị nguyên luận. Họ cho rằng là mọi sự vật hiện tượng được hình thành nó gồm có hai. Thứ nhất là Purusha, được hiểu là thằng ngã. Thứ hai là Prakriti, được gọi là tự tánh. Thằng ngã và tự tánh là hai yếu tố nguyên thủy của mọi sự vật hiện tượng, mà sự phối hợp của chúng đó sẽ tạo ra thiên sai dạng biệt ở trong sinh giới nói chung. Thần ngã là bản thể của tâm linh, tự tính là bản thể của vật chất. Ta vẫn có thể tìm thấy từ một cách manh nha học thuyết nhị nguyên luận của số luận đó, là chủ trương nó có một cái sự phối kết giữa tâm và vật ở mức độ tinh vi hơn là chủ nghĩa duy vật ngày nay. Tinh vi là vì đó cái tinh hoa của tâm ở đây đó là phần ngã gắn kết với đấng sáng tạo, còn cái tự tính tức là bản chất của từng sự vật hiện tượng, chứ không xem một cái nào nó là gốc rễ để phát sinh tất cả các cái vật còn lại. Thì quan điểm của số luận nó cho rằng cái được gọi là ngã thực ra nó là một cái chủ thể tư duy, là tư. Chủ thể tư duy này thọ dụng tất cả là 23 yếu tố. Và 23 yếu tố này đó có 3 đặc tính ở trong tự thân của chúng. 3 đặc tính đó là sắc toa, Rajas và Tamas. Tất cả 23 yếu tố này theo họ đó là thực hữu về thể, dẫn đến sự thực hữu về dụng. Dụng thì được trải nghiệm một cách khác nhau tùy theo quan niệm, đây là cái nhìn của nhà Phật. Nhưng mà thể là giả hữu thôi, cho nên cái khác nhau cân biệt là các trường phái này cho rằng nó là thực hữu, còn Đạo Phật cho nó là giả hữu. Cái prakrit tức là tự tính của một trong nhị nguyên hình thành ra mọi sự hiện tượng đó, thì nó có hai yếu tố. Yếu tố một được gọi là Purush, được gọi là Mahat, tức là đại. Yếu tố hai đó được gọi là Ahamkara, tức là ngã mạn. Đi vào cái phần thuật ngữ hơi khó nhớ chút. Ahamkara là ngã mạn. Từ chủ nghĩa nhị nguyên tự tính Prakrit tạo ra hai thẩm trù khác, đó là Mahat tức là đại, Ahamkara là ngã mạn. Từ Ahamkara phát sinh ra 16 yếu tố, trong đó đó có 11 yếu tố là thuộc về căn, 5 yếu tố thuộc về duy. Từ 5 yếu tố này phát sinh ra là 5 đại: đất, nước, gió, lửa, hư không. Như vậy là bản chất của Ahamkara nó có tất cả là 16. 11 căn cộng với 5 duy là 16. 5 duy phát sinh ra 5 đại là 21. 21 cộng với Purush là thằng ngã, là Prakrit là tự tính, tạo ra là 23 thực tại. Và 23 thực tại này là quy trình của mọi sự vật hiện tượng. Đó là quan điểm của số luận, và cho rằng là bản chất của nhị nguyên, thằng ngã và tự tính là thực hữu, cho nên 21 yếu tố phát sinh cũng phải là thực hữu. Thể đã thực hữu thì tướng và dụng cũng thực hữu, cho nên chúng thường còn bất biến, trải qua tiến trình. Các nhà Phật học không chấp nhận quan điểm vừa nêu, vì cho rằng cái gì đó được gọi là giả duyên thì cái đó nó chỉ là giả hữu. Và quan điểm phản biện của Phật giáo được lý luận là như thế này: thứ nhất, mọi sự vật hiện tượng được lý luận và quan niệm như là một đám rừng. Nhìn từ không gian, ta thấy đám rừng này như là một bức tranh mà màu sắc đó là xanh lục. Ta có cảm giác như nó là một cái dải liền khối với nhau. Nhìn trên thực tế, khi ta có mặt ở cái khu đất rừng đó thì ta sẽ thấy là nó được nối kết bằng hàng nghìn, hàng vài chục nghìn, vài chục triệu các cây, mà mỗi cây nó có khoảng cách tối thiểu là 6 mét cho đến 12 mét hoặc có thể hơn. Và giữa các cây xanh này nó có những cái khoảng trống rất lớn. Ở trên một cái thân thể cây gồm có nhiều cành lá nhánh, chẳng hạn như là cây sà cừ, cây sao, cây dầu, tàn tương đối là to, thì ta vẫn thấy là nó không có một cái tốt loại và nó được nối kết với nhau. Mà nhìn từ xa thì thấy như là một cái thực thể duy nhất. Ảnh dụ thứ hai, bản chất của mọi sự hiện tượng như là đám quân. Ta tưởng số lượng của nó chỉ là một quân đội, là chỉ cho một, chứ thực tế nó được nối kết rất là nhiều người. từ cái khái niệm nhỏ nhất là một cái tiểu đội 12 người cho đến quân đội, thì con số đơn vị vẫn là một, trên thực tế nó được nối kết bởi nhiều cái đơn vị của nhiều người khác nhau. Do đó hai hình ảnh này đó gợi lên chúng ta một cái nhìn về tính cách liên kết, gắn kết, nối kết của nhiều cái yếu tố hình thành ra một cái gì đó, thì cái đó được gọi là giả hữu ta. Ta có thể đưa ra hàng loạt từ cái cấu trúc ảnh dụ này các minh họa khác có giá trị tương tự, chẳng hạn như là sa mạc được nối kết bằng triệu tỷ các hạt cát, dòng sông hay là biển cả được nối kết bởi là vô số H2O, núi hay là dạng lý Trường Sành hay là Trường Sơn của Việt Nam được nối kết bởi vô số các viên đá, các ụ đá, các tảng đá và các đất v.v. Nhìn thì thấy có một đơn vị nhưng mà thực ra nó được nối kết rất là nhiều. Lưu điểm 2, cái gì là giả hợp thì cái đó nó không thể tiếp nhận bằng hiện lượng. Quan điểm của Thành Viên Thức Luận và các triết thuyết giống nhau ở chỗ đó, cái gì thực hữu, cái đó được tiếp xúc bằng hiện lượng. Còn cái gì được tiếp xúc bằng suy luận thì ta thấy nó có đúng có sai, và do đó đó cái bản chất của sự vật được tiếp nhận trên cơ sở đúng sai thông qua suy luận, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp đều không phải là dữ liệu chuẩn để ta dựa trên đó mà lượng định đánh giá sự vật theo cái cách riêng của mình. Quan điểm hiện lượng này nó có phần tinh vi hơn là quan điểm của nhân minh luận. Ở chỗ nhân minh luận cho rằng hiện lượng, cái tiến trình kiến văn giác tri chưa có sự can thiệp của ý thức theo hai hướng thuận và nghịch, với những cái chiều kích phản ứng của cảm xúc, thái độ, thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết, nói theo tư tưởng của kinh Tương Ưng, cái đó được gọi là hiện lượng. Còn Thành Viên Thức Luận á, định nghĩa hiện lượng là cái giá trị phán đoán cũng trên cơ sở vừa nêu nhưng không nằm trên những cái giả hợp. Hay là cái khác là cái được gọi là hiện lượng đó, nó chỉ có một cái giá trị rất là nhất thề ở trong một cái khoảnh khắc rất nhỏ của thời tính. Vì sao cái khoảnh khắc nhỏ đó đó là tất cả những thái độ nhận xét về cái giả hợp đó đã bắt đầu có mặt ra. Còn các hành giả tu chứng khi mà chuyển thức thành trí thì cái tiến trình nhận thức hiện lượng ở chỗ là không còn chấp trước, phản ánh đúng được bản chất như thực của chúng đang là, thì hiện lượng đó mới tồn tại thời gian lâu dài. Tùy theo các ứng dụng thông qua sự tu chứng mà ta có thể chuyển tiếp qua một cái giai đoạn khác, minh họa cho một sự kiện nhất định nào đó, hay là để tạo ra một cái giá trị tích cực cho việc khai thác các ứng dụng của giác quan. Ta đã thấy là theo quan niệm của số luận thì mọi sự vật hiện tượng đều có ba đức: Satta, Rajas và Tamas. Mà ba cái này có thể được định nghĩa bằng những cái cặp từ mang tính cách đó là tính chất. Nhất là hỷ, u, ám, đó là cặp 31. Cặp 32 đó là nhiễm, thô, hắc. Cặp 3 thứ 3 là vàng, đỏ, đen. Ba đặc tính này đó, nó đã chi phối mọi sự vật hiện tượng ở trong thế giới tự nhiên. Nếu ta liệt theo các lớp thì Satta đó nó có ba đặc tính: hỷ, nhiễm, vàng. Như vậy đó, bản chất của màu sắc đó, thì Satta là màu vàng, và cái dụng hay là tính chất của chúng đó, là mang nhiễm ô đến với cõi tâm thông qua sự vui. Cái gì là vui, cái đó dẫn đến sự nhiễm ô. Trong khi đặc tính thứ hai Rajas thì nó có cái sắc màu là đỏ, và biểu hiện tâm lý của nó là sự lo phiền, rủ rượi, sầu đau, và biểu hiện của nó là rất là thô kệch bên ngoài. Trong khi Tamas nó có sắc màu đen, thể hiện ra sự u ám hay là hắc ám, tối tăm mặt mày, không còn thấy trời đất là gì nữa, tức là mất đi cái minh giác ở trong sự nhận thức. Ba đặc điểm này được xem là cái cốt lõi của pháp. Thì bây giờ Hành Vi Thức Luận sẽ phân tích tại sao không thể xem các sự hiện tượng có ba đặc tính như vừa nêu. Ta có thể phân tích một cách bao quát như thế này: nếu nó chỉ có ba thực tính như vừa nêu, được thể hiện qua ba gam màu, mà bây giờ ta biết là nó có bảy cái tông màu nền tảng, thì những màu còn lại tượng trưng cho cái gì? Đây là vàng, đỏ, đen, trắng, xanh, cam và một số màu khác nữa. Nó không có chỗ để tương thích. Mà cho rằng là ba cái tông màu này đó là nền tảng, là trật. Ai học về Photoshop, Photoreal và nhiều cái phần mềm xử lý về màu sắc đó, thì cái màu chuẩn, nó gọi là màu trắng đó, nó tạo ra sự cân bằng giữa các sắc màu mà. Hay là học về quay phim video, dựng phim, thì cái sắc màu trắng vẫn là cái tạo ra balance. Cho nên luận điểm này nó không đứng vững lắm. Cái thứ hai, nếu nói về đặc tính á, ở đây ta thấy hỷ, u và ám thuộc về các sắc độ của tâm lý, mà các sự vật vật lý thì làm sao có sắc độ tâm lý này được không ạ? Chẳng lẽ nói rằng là nhìn vào cái lo này thấy nó đẹp trai quá cho nên tạo ra niềm vui, mà nhiều cô thấy cho cái màu gì đâu hắc ám đen thui lùi, không à, nó không tạo ra cái đẹp được. Như vậy cái thái độ cảm xúc của con người đối với từng sự vật để tạo ra hỷ, ưu hay là ám là tùy theo từng người, chứ không thể nói rằng là sự vật đó nó sẽ tạo cái phản ứng hỷ, chắc hẳn là không như thế. Bởi vì mỗi người nó có cái gu niềm vui, gu nỗi buồn, rồi á đau, uất hận, rồi trầm cảm và nhiều cái biểu hiện tiêu cực của thái độ tâm lý khác đó, nó cũng có những cái gu khác nha. Cái đó được gọi là cái gu biệt nghiệp. Như vậy ta không thể tạo ra một cái thực thể thực về các sắc tính tâm lý cho từng sự vật hiện tượng. Do đó quan điểm này đó không đứng vững. Thành Duy Thức Luận đưa ra các luận điểm sau đây. Nếu pháp là một thực hữu thì chúng được xem như là bản sự, đó là sự vật gốc. Mọi sự hiện tượng là có thực thì nó được gọi là sự vật gốc, cho nên nó không thể được gọi là hợp thành của ba đức. Triguna là ba đức, Sattva, Rajas, Tamas. Định nghĩa của số lượng cho rằng là mọi sự hiện tượng là thực hữu thì các luận sư của chúng ta phản biện lại: cái gì gọi là thực hữu thì cái đó được gọi là sự vật gốc. Ta có thể hiểu sự vật gốc nó khác với sự vật con, là sự vật phát sinh. Ví dụ người sống bằng cái nghề sửa máy vi tính thì cái vốn của họ được xem như là cái gốc, cái vốn nghề nghiệp á, kiến thức về phần mềm, kiến thức về phần cứng, rồi tạo ra các khách hàng với cái uy tín người ta đến để sửa, thì từ cái vốn đầu tư gốc này phát lãi ra các cái vốn khác nếu người đó làm thành công. Như vậy cái gốc là cái nền tảng và cái phát sinh đó là tùy thuộc vào cái nền tảng này. Gọi là thực thì nó phải là sự vật gốc. Mà hễ cái gì được gọi là sự vật gốc đó, cái đó không thể được quan niệm là một tổ hợp được hình thành của ba đức này. Có ba đức thì nghĩa là nó không phải là nó nữa rồi, nó được kết hợp bằng cái khác. Cho nên quan điểm cho rằng là thực đức ở trong từng sự vật hiện tượng là một sai lầm. Luận điểm B: cái gì hợp để thành thì cái đó là chuyển biến. Cái gì là chuyển biến thì cái đó có công năng giả định. Công năng giả định có nghĩa là nó không có thường hữu như vậy, trong khi số lượng cho rằng là cái gì có tính chất cái đó nó là một thường hằng. Thị trường chứng khoán ngày nay đó giúp cho chúng ta thấy về cái tính cách giả định một cách rất là nhanh chóng và mong manh. Trước 9 giờ sáng còn là một tỷ phú, sau đó chỉ có 5 phút thôi trở thành là con zero nếu thị trường chứng khoán nó bị tụt dốc, các cổ phần, các cổ phiếu bị bán, những người góp phần vào cổ phiếu đó rút lui hết thì người đó sẽ sạch sành xanh. Hoặc là giá đất đai hay là giá đô la, mọi thứ người ta thấy là cái biên độ giao dịch của nó rất là nhiều mà nó thay đổi theo cái cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam đó là hai thời điểm mỗi ngày, sáng mơ là 9 giờ, chiều là 2 giờ. cái giá biên độ đó là do Ngân hàng Việt Nam của chính phủ quy định, mà cái quy định đó là nó dựa trên cái quy định của quốc tế về cái số vàng mà chúng ta có trong nước, cho nên cái độ giao dịch đó nó thay đổi liên tục. Bởi vì giá trị tiền tệ đây là một cái tiến trình hợp thành thôi, dựa vào cái tiềm năng kinh tế, số vốn vàng ở mọi nơi có, cho nên nó thay đổi, nó biến động, cho nên công năng của chúng không thể nào có thực. Thì tương tự, nếu mỗi sự vật được kết nối bởi Sattva, Rajas và Tamas thì chúng phải chuyển cái niềm vui đó, sau đó là một cái nỗi buồn, sau đó là một cái gì đó, chứ ta đâu thể là vui hòa. Ta cứ thứ là tưởng tượng mọi người nào mà cười miễn chi, cười hoài gì. Từ sáng cho đến chiều tối, thức bao nhiêu gì ngủ. Thì ta chỉ còn gọi người đó là người man thôi, đúng không ạ? Hay là người nộm, chứ không phải là người thực. Có nhiều cô nàng thích những cái chàng nghệ sĩ hài trên sân khấu, có duyên quá, vui quá. Mà không ngờ là khi sống với ảnh là cả một cái chuỗi gài của buồn đau. Anh ta chỉ vui được trên sân khấu thôi, còn lúc ở trong nhà không vui nổi. Có nhiều người lên sân khấu là nói liên tu bát tặng, ta tưởng và có cảm giác rằng là người này chỗ nào cũng vui, chỗ nào cũng tạo ra cái hưng phấn. Nhưng mà khi về sống chung với người đó rồi, lạnh như chùa Bà Đanh. Các cái sắc thái của tâm lý đó nó dao động liên tục, bởi vì nó là một cái hợp thành. Lên sân khấu mà nhìn xuống 5.000 người, diễn viên sân khấu cảm thấy thích thú hơn, cho nên xuất thần. Nếu đó là 500.000 người, anh ta còn xuất thần hơn nữa. Nếu không có người nào hết, về nhà chỉ có bà vợ thôi, xuất thần sao nổi. Cho nên ta phải hiểu cái công năng của chúng là giả định thôi, không thể là thực hữu. Luận điểm 3, nếu ba đực đặc tính này là riêng biệt thì cái tính chất phổ quát, tức là đại á, nó được xem như là một cái tổng thể. Thì lúc đó nó sẽ dẫn tới một cái tình huống á, tổng thể sẽ bằng với biệt thể, cái phổ quát quá sẽ trở thành là cái cá biệt, và cái cá biệt sẽ được đánh đồng thành cái phổ pháp quá. Đại là yếu tố phổ quát á, tức là Mahat. Ví dụ như là đất nước gió lửa, nó được gọi là đại, tức là ở đâu nó cũng có, sự vật chất nào cũng có bốn thành phần này, ít hoặc nhiều. Mà nó rộng thêm nữa là có thêm thành phần không đại, cái không gian kết nối giữa chúng với nhau. Khi mà tổng thể của một sự vật hiện tượng nào đó được đánh đồng như là các biệt thể của nó, hay là một cái pháp có thực được đánh đồng với ba đặc tính hay là ba đức này, thì lúc đó nó chúng không thể là một hoặc không thể là ba. Không thể là một cũng không thể là ba. Đây là một cái cách phân tích dạy ông Độc Lương Ông đó. Một pháp có ba đức tồn tại trong một pháp. Mà khi ta phân tích thì cái tiến trình ba cái này nếu nó là khác biệt thì đại bằng với tổng. Và do đó tổng thể cũng chính là biệt, thì nó dẫn đến tình trạng không thể là một mà cũng không thể là ba. Như vậy lượng chú này được xem là sai lầm. Tình huống 4, khi chúng chuyển biến thì chúng buộc phải hòa hiệp thành một, Như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng là mất cái tính nguyên thủy dị biệt. Thì lúc đó đó, thể của chúng sẽ được hiểu cũng bị mất. Đây là cái cách lý luận dựa trên cái mối liên hệ giữa thể và dụng. Nếu ta cho rằng là ba đức này đó, trong quá trình chuyển biến nó sẽ tập hợp nhất trở thành là một thực thể của một pháp, thì như vậy là cái tính nguyên thủy dị biệt ở trong ba thứ này bị mất đi, nó bị merge, hợp lại với nhau, và do đó đó cái bản thể của chúng nó không còn nữa. Khi bản thể của từng đức này không còn nữa thì cái phối hợp ba đức để tạo ra một sự vật nó không có cái điểm để phân sạch. Mà trong khi đó số lượng thì cho rằng là trong lúc hòa lẫn với nhau ba cái này nó vẫn còn giữ nguyên. Ta thử để ba loại kim loại đồng, vàng, sắt nấu lên với một cái nhiệt lượng nhất định cho chúng chảy ra thành nước, thì rõ ràng là ba thứ này sẽ hòa lẫn với nhau chứ ta đâu có phân tranh được, phải không nào? Khi mà nguội chúng sẽ đặt ra thành một khối, và chỉ có những máy móc thì ta mới rút chúng ra thành từng loại như lúc chúng chưa là cái khối tổng hợp này. Còn khi nó đã là tổng hợp thì cái tai chân mắt mũi của chúng ta không thể tách rời, cho nên thể ban đầu của từng cái đức bị mất thì chúng có quá trình chuyển biến. Cho vì đó quan điểm với số lượng cho rằng là chúng vẫn bắt dịch, cho nên cái này được xem là sai. Lý luận 5 ta phải thừa nhận rằng không thể có tình huống ba đức đều có tổng và biệt. Vì nếu mà tổng bằng biệt thì tổng đó đó nó là ba chứ không thể là một. Trong khi đó cái tổng theo số lượng chỉ là một thôi. Tổng được hiểu như là thể tính, còn biệt được xem như là chức năng. Thể là một mà chức năng là ba. Còn đây các tổ lý luận phản biện là không thể có tình huống ba đức vừa có tổng vừa có biệt, thì lúc đó tổng cũng chính là biệt, biệt cũng chính là tổng. Mà khi mà tổng mà được xem như là biệt thì cái thể của chúng nó là ba, trong khi đó cái mà họ quan niệm là cái thể chỉ là một, thì vậy nó cũng không đứng vững về phương diện lý luận. Lý luận cuối cùng, nếu cho rằng thể của ba đức mỗi đức có ba tướng, rồi hòa hiệp hỗn tạp của chúng khó nhận ra cho nên được nhận thức như là một, thì nó lại không đứng vững. Khó nhận cho nên nhận là một. Thế nào một là một, ba là ba, Khó không có nghĩa là không thể. Đặt ra một cái chân lý mà mình còn chấp nhận cái tính chất khó quá, cho nên tạm nhận như thế này, thì cái quy luật đó nó chỉ đúng ở trong một tình huống và sai các tình huống còn lại, cho nên giả định như thế không đứng vững về phương diện lý luận và logic. Do đó quan điểm của số luận về pháp á, là thực thể và thực dụng là không đứng vững. Như vậy khi ta phủ định về số luận, ta chỉ thay đổi cái tính từ thôi, thực trở thành là giả. Thì thực đó gồm có là thực thể và thực dụng. Khác biệt căn bản giữa số luận và Phật học là nằm ở chỗ này. Khi ta chấp nhận thực là một cái không thể có, mà nó chỉ có cái tính cách giả định do hòa hợp, do điều kiện, do chuyển biến, thì ta sẽ có một cái nhìn năng động hơn, tích cực hơn. Ở ngay chỗ đó ta hiểu được mọi sự hiện tượng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Đây là ba mệnh đề được kinh điển nhà Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần như là một nghệ thuật và tiến trình trị liệu tâm lý. Ngày 9 tháng 11, sự kiện hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ 11 tháng 9, để nói theo tiếng Anh nó là 9 tháng 11. Sự thật nó là như vậy đó, tại bởi vì con số 911 á là con số cấp cứu, con số báo động đó. Khi mà mình có một cái tai nạn gì, một cái sự cố gì, hay là một cái hành động nào, ta chỉ cần bấm ba con số 911 là cái tổ chức an ninh nó sẽ có mặt liền để bảo hộ cho ta. Bình thường ta đi ra ngoài đường phố không thấy cảnh sát đâu cả. Khi có một cái tai nạn trong vòng 5 phút thôi là có mặt vào trong cái đường phố của Hoa Kỳ đó, rộng mênh mông. Không biết họ ẩn núp ở đâu mà 5 phút là có mặt. Còn nếu không có mặt thì trực thăng sẽ có mặt. Lúc mà chúng tôi ở tại Hoa Kỳ vừa rồi đó, đang ngồi ở Santa Ana, cách cái vùng động đất đó nó chỉ có 40 cây số thôi, Chino Hill cách đó chơi 40 cây số. Vừa động đất 3 giây sau mở TV lên nó đang bình luận à. Tức là hệ thống nó rất tinh vi, cho nên người ta mới thách đố con số 911. An ninh là phòng hộ vệ sĩ hộ pháp trở thành như là một cái sự đổ nát 11 tháng 9, đổi ngược là 911. Đó là một cách chơi chữ. Thì ta thấy là cái nỗi khổ niềm đau của những người thân nhân đối với các nạn nhân là lớn lắm. Lúc đó chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là bang New York, có ghi ở trên cái lá cờ sủ thật là to: We will never forget this day. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày này. Câu nói trung tính đó nó hàm ẩn rất nhiều nghĩa. Chúng tôi sẽ trả thù, chúng tôi sẽ trừng trị những kẻ đã tạo ra cái khủng hoảng kinh tế tiền tệ thế giới, và nạn nhân chính là người Hoa Kỳ và những người đang sinh sống và làm giàu cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ đem chúng ra trước công lý để trừng trị, và điều này sẽ không bao giờ được quên, có nghĩa là chúng tôi sẽ không tha thứ. Viết một câu rất là trí thức như vậy, và cái chủ trương của họ ngay thời điểm đó đó dựng lại những cảnh đẹp nhất của hai tòa nhà khi chúng còn nguyên với hình thức là các ảnh nghệ thuật. Du khách đến thưởng ngoạn tại cái khu vực này thì không thấy tan tóc là đâu cả. nó khác với Việt Nam mình. Thầy Bình đã diễn ra 35 năm mà. Các tượng đài ở các tỉnh thành, ở các cây đi đó, các đường phố toàn là súng, ống, dao, gậy, khởi nghĩa, đấu tranh. Cái đó là cái khổ đau chứ không phải là hạnh phúc. Nhưng mà nhờ cái khổ đau đó thì dân tộc Việt Nam mới có được hạnh phúc bây giờ. Chuyện đó không ai phủ định. Nhưng mà người ta thường để những cái yếu tố hòa bình hơn là chiến tranh. Thì giá trị của dân tộc tính đó nó sẽ được nâng ở mức độ cao hơn. Hiếu hòa vẫn tốt đẹp hơn là hiếu chiến. Nếu như ta chấp nhận tất cả những cái hỷ, u với ám á, là cái có thực, ta sẽ không bao giờ bỏ qua được đâu. Cái học thuyết vô ngã và chấp nhận cái nguyên lý vô thường như là một cái tiến trình chuyển biến đó, mọi vật có thể đổi thay. Hai tòa nhà thương mại bị sụp đổ sẽ tạo điều kiện mọc lên hàng trăm tòa nhà thương mại khác. Cái hệ thống an ninh đó, được chứng minh là quá yếu kém trong tình huống này, sẽ tạo ra cái mạng lưới dày đặc và chằng chịt hơn, an toàn hơn ở nhiều quốc gia khác. Cho nên Tổ Long Thọ đã nói dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Đây là cái phương diện tích cực của nguyên lý vô thường. Nếu không có cái vô thường đó là không có sự thành tựu của những cái khác. Cái vô thường được hiểu là không, được hiểu là giả định, được hiểu là duyên khởi, được hiểu là vô ngã. Và nó chính là nền tảng để tạo ra những cái khác. Chứ nếu mà nó thường còn á thì có lẽ không có gì có mặt á. Sau chừng 100 năm, 200 năm một cái công trình nó bị hư, rồi những cái khác được mọc lên, nó cũng do vô thường. Cho nên học thuyết vô thường của nhà Phật là nhấn mạnh cái góc độ vô ngã, để chúng ta không chấp nhận cái đang có, phát huy thêm những cái mới, những cái hay hơn, tích cực hơn, giá trị hơn, đóng góp hơn. Đó là cái giá trị. Bây giờ ta qua đến học thuyết thứ hai là thắng luận. Quan điểm của họ về pháp là dựa trên khái niệm Paratha, tức là phạm trù thực tại. Theo họ đó thì mọi sự hiện tượng có trong tự thân của nó 6 phạm trù. Phạm trù thực tại, phạm trù hay là thực tại thì nó vẫn được hiểu chung như là một cái thực hữu. Thắng luận cho rằng là mọi sự vật có tất cả là 6 cái thực tại hay là 6 phạm trù. Chữ Hán dịch là cú nghĩa, tức là dịch theo nghĩa đen á, là cú nghĩa. Thực, hai là đức, ba là nghiệp, bốn là đồng, năm là dị, sáu là hòa hợp. Thực tức nghĩa là tính cách thực thể hay là một cái hữu thể có thực. Các hữu thể có thực đó đó, nó sẽ có cái tính chất, đức đó là tính chất, là đặc điểm, là hoạt dụng. Từ cái đặc điểm đó đó mà nó có những cái biểu hiện, những cái tác động, đều được gọi là nghiệp. Các tác động này nó có cái chiều hướng là ứng dụng, tốt hay là xấu, hay là trung tính. Đồng tức là những cái đồng tính, đồng chất, hay là những cái hình thái dị dạng biến dạng, dị dạng giống. Còn cái gì là cái sự đối lập, khác biệt do tiến trình biến dạng hoặc là do trong tự thân của nó. Hòa hợp thì nó vẫn có một cái đặc điểm là nối kết được với những cái khác. Trong Phật học thì ta thấy là khái niệm pháp không có được phân tích, vì phân tích nhiều về chúng có thể dẫn đến cái tình trạng là chấp hữu chúng là thật. Cho nên định nghĩa căn bản của luận tạng nhà Phật quỷ trì được hiểu là pháp. Viết tắt của chữ nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, lấy chữ trì ở vế đầu, chữ quỷ là ở vế sau, ráp lại là quỷ trì. Cái được gọi là mọi sự hiện tượng đó, nó có một cái ngoại hình, nó có một cái khái niệm, mà theo đó đó nó giữ được cái đặc điểm của nó, làm cho người nhận dạng đánh giá không lầm lẫn với cái khác với nó. Ví dụ trong lớp chúng ta thấy có ba sắc áo nâu, nhìn vô không có cái ram màu nâu nào nó giống màu nâu nào, đó là đặc điểm của tu sĩ Việt Nam. Màu lam á thì nó cũng có nhiều sắc màu khác nhau, màu vàng cũng như thế. Màu này có thể nói là độc quyền đâu có. Cho nên đó là hầu như là nó không có cái ram chuẩn, đúng không ạ? Còn các giáo phái khác ở các quốc gia thì Tích Lan có tông màu riêng, Thái Lan có tông màu riêng, Đài Loan có riêng, Lào Thái, Đài Hàn, Tây Tạng, nhìn vào là người ta biết liền. Còn nhìn vào mà thấy màu mà nó được gọi là màu bá nạp đó là Việt Nam. Lên trên máy bay đó mà nhìn, đi tới bất cứ một chỗ nào cứ nhắm mắt lại đi, cái người lái không biết đâu để mà đáp, nhìn xuống với dưới mà thấy nó lô nhô cao thấp màu khác nhau là biết Việt Nam đấy. Còn cái chỗ nào nó có quy hoạch theo đường cao rô thẳng dọc màu xanh màu gì đó, nó rõ ràng theo từng mảng thì biết đó là nước ngoài. Nó đang sự thật đó, chứ tôi đi nhiều nơi không gần đáp xuống phía trường đó, mà cứ nhìn xuống mà thấy lô nhô cao thấp khác nhau, màu sắc lẫn lộn, ánh sáng ban đêm á là vàng không ra ràng, trắng không ra trắng là biết Việt Nam. Nói như vậy mà tố cáo Việt Nam đâu. Mình mô tả sự thật đó mà, miễn là đừng có lý giải méo mó thôi, méo mó là nguy hiểm. Thì như vậy là chúng ta thấy đó, gần như là mọi thứ nó được quan niệm có cái tính chất, có cái hoạt dụng, có cái giống, có cái khác và có sự nối kết với nhau. Và nhìn vào từng cái như thế đó, ta gọi nó trở thành là một thực thể hay là một sự vật, đúng không? Bên Phật giáo không dùng chữ thực thể mà chỉ dùng là quỷ trì thôi, tức là nó tạo ra một cái cách gì đó để ta nhận gì được nó. Còn nó nói là thật thì không phải vậy. Ai bảo cái đó là đặc tính người Việt Nam, người đó là du khống quốc gia Việt Nam à. Vài ba năm sau chúng ta sẽ thấy Việt Nam khác liền. Việt Nam bây giờ nó đã khác 10 năm trước, nó khác với 20 năm trước. Người Trung Hoa có cái câu là lộ thông, tài thông. Cái dấu mũi tên á tượng trưng cho dấu phát triển, tượng trưng cho sự thông, khai quang, đều bắt đầu bằng con đường. Về nghĩa đen của nó đó là làm cái đường nó thật là rộng, 50-70 mét, vận chuyển lưu thông nó không bị ách tắc thì kinh tế nó sẽ đi lên. đỡ tốn về thời gian, vì thời gian là vàng bạc mà. Đường mà chặt hẹp á, thì thời gian được tính là bằng đồng xu. Các quốc gia nghèo như Việt Nam bế tắc là bởi vì ta không có cái quy hoạch đường. Trung Quốc trong giai đoạn cải cách chỉ có 17 năm trở lại đây thôi, năm 1990 đó là điểm khởi phát. Mà bây giờ ta sang các đô thị của Trung Hoa đó, đẹp hơn Mỹ. Vì Mỹ 70 năm trước là lên đến cái sàn nhà, cái trần nhà rồi, nó đụng trần rồi nên nó phát triển rất là chậm. Còn Trung Hoa đó mới bắt đầu đi, cho nên đó là càng sau đó thì càng phát triển hơn, càng đẹp hơn. Do đó đó, ai nói rằng là Trung Hoa của xã hội chủ nghĩa, gọi chung là anh ba, là cái anh lạc hậu trong giai đoạn mấy chục năm trước là đúng, hồi giai đoạn này nói như thế là sai. Còn anh Việt Nam mình tạm gọi như là anh Tư đi, anh Bảy hả, anh Tám, hay là thôi mình nói là tạm gọi là anh Đúc đi ha. Việt Nam là anh Đúc, ai dám bảo là anh Đúc đâu, anh sẽ trở thành là anh hai, ít nhất là trong khu vực đó. Trong vòng vài chục năm sau nó sẽ như thế, vì hiện nay cái đà phát triển kinh tế của Việt Nam nó đi cao hơn. Cho nên quý trì nó là nó có một cái cách thức để mình nhận diện nó, nhưng nó không được xem như thế là cố định và vĩnh hằng. Cái vai vế anh ba của Trung Quốc có thể bị tuột xuống trở thành là em út nếu Trung Quốc thỏa mãn đứng nguyên tại chỗ. Và cái tư thế của em út Việt Nam sẽ có thể là vài chục năm lại em út nữa, nếu cho rằng ta là đại cồ Việt. Việt Nam mình có thói quen người nó khống lắm, chút xíu à. Đại là to, cồ là vĩ đại, nước Việt Nam vĩ đại bé xíu à. Nhưng mà nhờ cái tinh thần đó mà ta mới thắng được Trung Quốc đó. Trong chiến tranh đó, cái tinh thần như thế là số 1. Còn trong kinh tế như thế cũng là số 1, nhưng mà đứng dưới đây. Cho nên cái thái độ về cái tôi chưa được chuyển hóa đó, thì sự phát triển đó, nó sẽ bị trở ngại ghê gớm lắm. Cho nên Phật học không có nhấn mạnh về những cái đức, nghiệp, rồi đồng dị hòa hợp như là những cái biểu hiện thực của một cái thực tại. Do đó khái niệm pháp ở trong đạo Phật không được gọi là thực tại, vì thực tại nó được xem là thực mà, ta xem nó là một giả định thôi. Bây giờ cái phần luận điểm phản chứng của thầy Giải Thức Luận như sau. Luận điểm 1, nếu phạm trù là cú nghĩa nha, trong chữ Hán gọi là cú nghĩa, nếu phạm trù là có thật thì chúng là thường trú. Cái này thì họ rất mừng. Từ đó nó sẽ dẫn đến hai tình huống. Tình huống 1 là chúng tạo ra quả theo cách riêng của nó. Cái này thì họ lại càng hoan hỷ hơn nữa. Thì dĩ nhiên nó có cái phần đức và nghiệp đó, tác dụng và biểu hiện của tác dụng thì nó phải tạo ra một thành quả thôi. Nhưng cái gì là thành quả? Từ cái vế thứ hai này là cái ta thấy là nó trở nên vô lý. Cái đó là vô thường. Như vậy chữ vô thường không nên được hiểu là cái phương diện tiêu cực của mọi sự biến hoại ngoài ý muốn của chúng ta, mà nó ở phương diện tích cực được xem như là thành quả. Ta trồng một cây quýt, một cây cam, vài ba năm sau do việc tiến trình vô thường của thời gian trôi chảy, cho nên từ một hạt giống cây trồng cho ta vài trăm quả cam trong một vụ mùa thu hoạch. Một hạt lúa được gieo xuống vài tháng sau ta có đến vài trăm hạt lúa. Đó là nhờ vô thường, tức là nhờ cái tiến trình chuyển biến. Tình huống hai, nếu ta cho rằng là nó không sanh quả, thì có gì là thực đâu, cho nên nó được gọi là không thực. Giống như là sừng thỏ, đây là luận chứng một. Lời chứng này là chấp nhận cái giả định các thực tại là có thực. Có thực có nghĩa là nó thường hằng bất biến, thì nó dẫn đến hai tình huống: một là có tạo quả, hai là không tạo quả. Thể tạo quả là vô thường, mà vô thường có nghĩa là nó ngược lại với cái quan điểm thường còn của một thực tại, cho nên nó mâu thuẫn nội tại, do đó được xem là sai. Tình huống không tạo quả thì nó được xem là không có thực. Như vậy dựng ra học thức như thế không có tác dụng. Dĩ nhiên là thắng luận sẽ không chấp nhận quan điểm thứ hai. Ta đưa ra hai tình huống, chọn bất cứ tình huống nào thì cái sai nó cũng nằm ở trong đó hết. Đây là một cái luận điểm phản biện khá mạnh. Luận điểm B, nếu ta cho phạm trù là phi thực thì ta phải chấp nhận nó là vô thường, thì lúc đó nó cũng có hai tình huống phát sinh. Thứ nhất là nó có phương phần rồi có phân tích, như là đồng quân hay là rừng. Cho nên nó có dẫn đến tình trạng là không thực hữu. Phương nó thuộc về không gian với bốn chiều đông tây nam bắc là chính, còn phân tích theo Bát Nhã đó thì mỗi sự vật nó có bảy chiều ngoài đông nam tây bắc, thượng hạ và cái trung tâm, cái nối kết sáu phương này đông tây nam bắc là cái trục hoành, thượng hạ là trục tung, hoành với tung này nó giao nhau ở một cái điểm, đó là trung tâm. Thì các cái phạm trù vô thường đó, nó đều có phương hướng và các cái phần biểu đạt bên ngoài, cho nên nó bị phân tích. Mà khi bị phân tích thì nó giống như cái tình huống được đưa ra khi đầu đó, một cái đơn vị cá biệt, nhưng khi phân tích ra đó nó không phải là một thực thể mà là một sự ráp nối, giống như sừng hay là đám quân. Thì như vậy chúng ta thấy là nó không thực hữu. Tình huống hai là nếu nó không có chất ngại, chứ không phải gọi là quả duyên đó, tức là những biểu đạt bên ngoài, thì lúc đó đó nó được hiểu hay là bị đánh đồng với tâm hoặc là tâm sở. Nếu các thực thể của mọi sự hiện tượng được đánh đồng như tâm và tâm sở thì ta thấy là càng sai nữa. Tâm là tâm mà vật là vật, phạm trù mà có chất ngại mà không có chất ngại nó không còn là phạm trù nữa. Chất ngại là cái hình thù của nó, ví dụ như phấn á, theo công thức của người Việt Nam là nó khoảng 1 cm, đường kính của nó đây là 1 tấc, chiều dài 1 tấc, đường kính tròn của nó là 1 cm. Còn đối với người Mỹ cái này hơi nhỏ, nó phải dài hơn chút xíu, thì tay họ rộng mà viết ngắn quá viết không thoải mái. Thì như vậy là tất cả mọi sự vật đó, nó đều có cái phần phương ngại hay là có chất ngại hết, lớn nhỏ, cái dung tích, cái ngoại duyên, cái biểu đạt bên ngoài, cái thể hiện ra, nó có cái dáng hết. Cái máy laptop bây giờ nó không phải là 15 cm màn ảnh nữa, mà là 12-13. Bây giờ nó làm trên cái máy chụp hình nhỏ xíu à. Mà muốn đánh nó không phải dùng ngón tay nữa, mà cầm cái cây chọt. Lúc đó là không còn bị đau xương khớp bàn tay, sử dụng nhiều đau xương khớp, còn lấy cái cây chọt không sao hết. Như vậy là cái chất ngại của nó lớn hay nhỏ là tùy theo người ta muốn cho nó có chức năng như thế nào. Cho nên thực tại mà không có chất ngại thì nó sẽ được hiểu như là tâm và tâm sở, và do đó nó là một cái sai. Tình luận chứng 3: đất nước lửa gió không cản ngại được cái bao hàm trong thực thể, tức là bốn đại ha. Không cản được cái bao hàm, tức là cái nội hàm á. Trong phạm trù, vì chúng được xúc chạm bởi thân căn. Thì cái luận điểm này được nêu ra hơi khó hiểu. Ta thấy là thắng luận đưa ra là nó có tất cả là 9 yếu tố phổ quát: địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, phương, ngã, dãy. Thì 9 cái yếu tố này đó, ta thấy là nó được bao hàm ở trong các phạm trù, mà bây giờ ta tách ra là 4 đại, tức là 4 yếu tố đầu ở trong 9 yếu tố vừa nêu, vì chúng có thể bị xúc chạm bởi thân căn. Thân của chúng ta có thể tiếp xúc được với đất nước gió lửa qua cái tính chất nguyên vị của nó là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn đối với các cái phương diện như là không, thời, phương, ngã, ý đó thì không có tiếp xúc được trực tiếp. Không là không gian, phương là phương hướng, thời là thời gian, ngã là chủ thể cái tôi và ý thức, làm tiếp xúc nó bằng hình thù vật lý được. Như vậy là thân căn chưa tiếp xúc được bốn cái này, do đó nó có giới hạn. Nói tóm lại là dựa vào các cái luận điểm của thắng luận, ta thấy là chúng không thể nào đứng vững và tồn tại nếu ta cho các đặc điểm của chúng là một thực hữu, mà mình chỉ nên xem chung là tính cách giả định tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh. Nếu ta được phép vay mượn các quan điểm của thắng luận từ cái đặc điểm thứ hai cho đến đặc điểm thứ năm tới sáu, đức, nghiệp, đồng, dị, hòa hợp, xem như là cái phần đặc dụng của mỗi sự vật hiện thực trong tiến trình vô thường, thì việc phân tích ứng dụng chúng trên góc độ vô ngã vẫn hết sức là có giá trị. Bên kia đó nêu ra được các hoạt dụng, nhưng mà xem chúng là thực hữu, cho nên cái chấp tôi, rồi cái tôi sở hữu, cái tôi thái độ mà sau hiện tượng nó cao nhiều, dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Còn Phật học thì không phân tích, vì sợ phân tích càng nhiều đó người ta càng bám víu, cho nên chỉ hiểu đơn thuần nó là giả hợp thôi. Do vì giả hợp cho nên nó có thành cái A, cái B, cái C, thậm chí là cái N giả định nào đó. Cho nên ta có thể vay mượn chúng và xử lý chúng dưới góc độ vô ngã, vô thường, và cho chúng không phải là thật hữu thì vẫn không có gì là sai lầm. Đó là cái khác biệt căn bản đó. Tư duy và tạo ra một cái hệ thống luận điểm về đặc tính của sự vật như vừa nêu phải nói cũng rất là khá hay. Tức là trong sự vật nào nó cũng có những cái đồng giống giống với nó. Ví dụ như là chúng ta là tu sĩ bây giờ, có thể là 20 năm trước ta còn là người tại gia, lấy một cái hình của 20 năm trước với mái tóc và cái hình của bây giờ đầu tròn áo vuông, cái này nó vừa là dị mà vừa là đồng. Cho nó là đồng không cũng được, mà cho nó dị không cũng được. Con người của chúng ta đã khác với con người ngày xưa về cá tính, về đạo đức, về tâm linh, cho nên nó là có sự khác biệt, nhưng mà nó vẫn có một cái mối dây liên kết, cũng là con người của thầy Quỷ Ân A bây giờ là trở thành là Thích Đạo Lý. Thì cái chiều kích của tâm linh đã được thay đổi, được nâng cao, cho nên là mọi vật nào nó cũng có cái phần tác dụng đồng và dị trên đặc điểm và cái hoạt dụng của nó. Thấy được như thế mà không chấp cái tôi sở hữu, cái tôi về mặt sự vật hiện tượng á, thì việc nối kết á, với tất cả những cái khác nó hay là giống với nó đó, không còn là một sự trở ngại mà là một sự viên thông. Rất tiếc á, là thắng luận không được có cái nhìn vô ngã về cái phương diện đặc tính của sự vật hiện tượng. Cho nên cái hoạt dụng của học thuyết đó nó dẫn đến sự chấp ngại nhiều hơn và bế tắc nhiều hơn. Thì sau thì chúng ta sẽ mất thêm một buổi nữa để phân tích về 4 học thuyết còn lại, để có một cái nhìn bao quát về một số triết thuyết, quan niệm về pháp như thế nào và cách đả phá của thành viên thức lượng như là một nghệ thuật để giúp cho người ta nhận diện được vô ngã. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào các cái phần còn lại một cách hết sức là ngắn gọn, chứ bằng không nó không đủ thời gian.